Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ để điểm lại những câu chuyện ở Việt Nam. Là ký giả tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Chúng tôi sẽ cập nhật tin COVID-19 tại Việt Nam và một số câu chuyện khác. Lấy thí dụ như là một cái nhân vật tên là Lê Dũng Vô Va vừa rồi lãnh án 5 tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Và chúng tôi cũng sẽ mời quý vị đi ăn phở. Có một tô phở ở ngoài Đà Nẵng đang được bàn tán rất là nhiều ở trên mạng. Nhưng mà trước hết thì chắc chúng ta cũng nên cập nhật tin có liên quan đến cái cuộc chiến ở Ukraine. Vừa rồi thì Việt Nam Airlines thông báo là dừng khai thác đường bay giữa Hà Nội và Moscow từ ngày 25 tháng 3 cho tới khi có thông báo mới. Thì thưa quý vị, chúng ta cũng biết là Việt Nam Airlines là hãng hàng không duy nhất ở trong nước khai thác cái đường bay này. Thì không hiểu tại sao Việt Nam Airlines lại đi đến cái quyết định này, tại vì các chuyến bay này thì nói về mặt an ninh thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì hả ông Nga?
Dạ vâng, cái vấn đề chính của các chuyến bay mà tới Nga đó thì là rõ ràng là do cái việc có chiến sự giữa Nga và Ukraine thì Nga họ đưa ra những cái hạn chế mới cho các chuyến bay qua không phận của họ ạ. Bởi vậy cho nên là thực ra thì nếu Việt Nam Airlines mà muốn bay thì vẫn bay được thôi, thế nhưng mà nó sẽ phải làm các thủ tục đối với cả Nga, rồi phải tăng tiền bảo hiểm phương tiện, bởi vì là rõ ràng là trong cái tình trạng mà chiến tranh cận kề đó thì bảo hiểm nó cũng phải thay đổi, cũng như là cái nhu cầu nữa giữa Nga và Việt Nam thì giảm đi rất là nhiều trong cái thời buổi chiến tranh như thế này. Cho nên là Nga nghĩ rằng là đây cái nguyên nhân chính cho việc Việt Nam Airlines họ tạm dừng các chuyến bay đó là bởi vì những cái khó khăn do chiến sự với Ukraine gây ra và tính hiệu quả kinh tế nó không được cao. Tuy nhiên thì muốn bay sang Moscow thì Nga nghĩ rằng là vẫn có những cái chuyến bay từ các nước khác. Cho nên là nếu những người nào mà muốn thực lòng mà muốn quay muốn tới Nga thì vẫn có thể bay được. Tuy nhiên là chi phí nó cũng sẽ tăng lên.
Nhưng mà cái quyết định này đó thì tôi đoán rằng là sẽ có người diễn dịch theo một cái chiều hướng khác, tức là nó mang cái ý nghĩa ngoại giao, nó mang cái ý nghĩa biểu tượng trong trường hợp này. Lâu nay thì phương Tây tuy là họ không nói ra nhưng mà chắc là họ cũng không vui khi lấy thí dụ như Việt Nam bỏ phiếu trắng không có lên án Nga, rồi thì lâu nay cái dư luận ở trong nước cũng vẫn có rất nhiều người bên cho cái cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine. Thì Việt Nam Airlines làm một cái hành động như thế này thì có khi người ta lại nghĩ rằng là à thôi, cũng là một cách để nói lên một cái sự phản kháng nào đó chăng?
Dạ vâng, thực ra thì Việt Nam cũng đang ở trong một cái thế cạnh là như anh Quốc Vinh vừa nói và quý vị thính giả chắc là cũng biết đó, tức là cái lần đầu khi mà Liên Hiệp Quốc Đại Hội Đồng tổ chức bỏ phiếu để lên án cái cuộc chiến do Nga khởi xướng ở Ukraine thì Việt Nam bỏ phiếu trắng, tức là Việt Nam không muốn lên án thế nhưng mà cũng không muốn hoàn toàn là đứng về phía Nga. Thế nhưng mà rõ ràng là sau cái phiếu trắng đó thì Việt Nam cũng phải chịu rất là nhiều chỉ trích từ các nước trên thế giới rằng là một cái cuộc chiến phi nghĩa như thế, khi mà đưa quân xâm lược của một nước có chủ quyền, vậy mà Việt Nam không cất lên được cái tiếng nói để phản đối nó. Thì đứng giữa hai cái làn đạn đó thì Nga nghĩ là chính phủ Việt Nam họ cũng đang phải vất vả để chèo chống. Cũng có thể là có một cái tín hiệu, một cái thông điệp như là anh Quốc Vinh nói, tức là tỏ ra là cũng có một cái sự phản đối nào đó từ Việt Nam đối với Nga chẳng hạn. Nhưng cái đó thì chúng ta cũng chỉ là bình luận với nhau như thế thôi. Còn thực ra về danh chính ngôn thuận thì Nga cũng chưa thấy là nhà nước Việt Nam họ đưa ra một cái phát ngôn nào cũng như một cái thông báo nào về việc là thực sự ủng hộ Nga hay là thực sự phản đối Nga cả. Tuy rằng là chúng ta nghĩ rằng là trong cái thời gian tới thì sớm muộn thì Việt Nam cũng phải có một cái phát ngôn dứt khoát, bởi vì là không thể cứ nhùng nhằng rồi đi dây trong một thời gian quá dài được, nhất là trong cái thời thời gian này thì chiến sự đang bùng lên rất là ác liệt, và Liên Hợp Quốc họ sẽ tổ chức những cái lần bỏ phiếu nữa để tập trung vào lên án Nga và kêu gọi các cái hành động thiết thực để ủng hộ chiến sự ở Ukraine ạ.
Nay chúng tôi sẽ cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Thì các ca nhiễm mới tuy là nó vẫn chưa giảm, tức là vẫn còn cao, nhưng nó có cái khuynh hướng là giảm, phải không Hồng Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là hiện giờ đang giảm ạ. Thực sự là giảm rất là mạnh thì đúng hơn ạ. Tức là ngày hôm qua thì Hồng Nga thấy rằng là ở Việt Nam công bố là những ca nhiễm COVID-19 mới đó có 140.000, 141.000 người. Trên toàn quốc, như thế là giảm rất mạnh so với cả cùng kỳ tuần trước ạ. Khi mà quý vị với cả anh Quốc Vinh nói chuyện với Hồng Nga lần tuần trước thì là cái con số là trên 250.000 người cơ. Bởi vậy cho nên là giảm rất là nhiều so với cả tuần trước, và cái xu hướng này thì hy vọng là nó sẽ tiếp tục giảm mạnh như vậy ạ. Con số tử vong thì hôm qua là 61 người cũng giảm đâu đấy khoảng 90% gì đấy, thì cũng là một cái tín hiệu khá là đáng mừng. Tuy nhiên thì có một cái chi tiết đáng đề cập đến, tức là Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì nói rằng là hiện Việt Nam chưa nên coi COVID là bệnh thông thường, bởi vì là đang có cái xu hướng là người dân coi thường cái việc lây nhiễm COVID và nghĩ rằng là bây giờ nó cũng không còn nguy hiểm nữa và chỉ coi nó như là một bệnh thông thường, một bệnh cúm mùa thôi. Thì WHO vốn là rất là cẩn thận trong những cái khuyến cáo của mình, thì họ nói rằng là chưa nên coi COVID là bệnh thông thường, tuy nhiên có thể dừng cái tình trạng khẩn cấp mà Việt Nam cũng như là các nước khác đã đưa vào từ hơn một năm nay ạ.
Mới đây thì ông Nguyễn Bá Hùng, tức là Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Y tế, Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Y tế, vừa cho biết là bắt đầu từ tuần tới thì Bộ Y tế triển khai cấp hộ chiếu vaccine. Ở Việt Nam ta dùng cái chữ là hộ chiếu vaccine, đại khái là một cái giấy chứng nhận đã tiêm vaccine cho những người nào đi ra nước ngoài đó. Thì không hiểu là nó có cái nhu cầu để mà làm cái chuyện đó hay không?
Dạ vâng, thì cái cách mà họ gọi cái chứng nhận vaccine này thì là hộ chiếu vaccine thì nghe nó có vẻ nghiêm trọng quá. Thế nhưng mà quý vị cũng như là anh Quốc Vinh sống ở nước ngoài, ở các nước khác, ví dụ như là ở Anh hay là ở Mỹ hay là ở Úc chẳng hạn, thì đều biết là sau khi tiêm vaccine thì là đều có một cái chứng nhận của cơ quan y tế, là họ chứng nhận cho chúng ta là đã tiêm mũi 1, mũi 2 hay là mũi booster là mũi 3. Những cái đó thì đều được mã số hóa, và chúng ta mang cái mã số hóa đấy theo người trên điện thoại di động chẳng hạn, hay là trên website riêng của chúng ta, để khi mà đến một quốc gia khác hay là đến một địa phương khác, hay là có nhu cầu tới nhà hàng hay là những cái nơi mà yêu cầu phải chứng nhận là mình đã tiêm vaccine rồi, thì chúng ta đưa cái mã số đó ra và người ta biết được là mình đã tiêm vaccine. Thì ở Việt Nam cái gọi là hộ chiếu vaccine nó cũng hoạt động như vậy thôi ạ. Tức là sau khi tiêm vaccine đầy đủ 2 mũi hay 3 mũi thì người dân sẽ được cấp cho một cái QR code, và sau đó thì dùng cái code đó để đi các nơi, rồi chìa điện thoại di động có cái code đó cho những người ở các nước khác chẳng hạn, hay là hãng hàng không hay là nhà hàng biết là mình đã được tiêm vaccine. Thì cái đó Hồng Nga nghĩ là nó hoàn toàn đơn giản và dễ thực hiện. Ở Việt Nam thì hiện giờ đại đa số người dân, nhất là những người ở thành phố, thì đều có điện thoại di động cả. Và với điện thoại thông minh thì cái việc dán QR code vào là một cách rất là dễ dàng. Bởi vậy cho nên là nói ra thì to tát, thế nhưng mà thực ra đây là những cái biện pháp mà các nước đã làm rất là lâu rồi ạ.
Nhưng mà người ta cũng hơi lo lắng ở cái điểm này này, tức là Việt Nam đã có cái cơ sở dữ liệu quốc gia đáng tin cậy để mà làm cái chuyện này hay chưa? Lâu nay đó thì cứ chích vaccine như vậy thì vì cái điều kiện thực tế thôi, cho nên là có nhiều người, đấy, thí dụ như họ chích 3 mũi vaccine ở 3 nơi khác nhau. Thế thì làm sao mà có thể tập trung được cái thông tin đó để mà rồi cuối cùng có thể đưa ra cái giấy chứng nhận cho người ta? Ở tại Úc đây thì thật sự ra đó nó có hai cái chứng nhận, cái chứng nhận dùng ở trong nước và một cái chứng nhận để dùng cho những người mà đi ra nước ngoài. Thì tôi đoán cái mà ở Việt Nam nói hộ chiếu vaccine này, tức là cái dùng để mà đi ra nước ngoài đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái thông tin nó có thống nhất và nó có sẵn sàng để mà có thể cấp cái giấy chứng nhận như vậy cho người dân hay không.
Vâng, đúng là một cái quan ngại rất là chính đáng thưa anh ạ, bởi vì là nếu như quý vị nhớ thì năm ngoái đã có một cái đợt mà dư luận đồn đại ầm hết cả lên, bởi vì là có rất là nhiều những cái hệ thống mã hóa việc tiêm vaccine ở trong nước và chúng nó không đồng bộ với nhau. Ví dụ như là Bộ Y tế thì cấp một đằng mà Sở Y tế thì cấp một nẻo, rồi thậm chí những cái cơ quan y tế mà họ tiêm chủng thì họ cũng có một cái hệ thống riêng của mình. Vì vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái thách thức lớn nhất hiện giờ là làm sao đồng bộ hóa được tất cả những cái dữ liệu tiêm vaccine của toàn dân từ 1-2 năm nay. Đó thì đó là một cái khối lượng công việc của Nga nghĩ rất là lớn, và như là anh Quốc Vinh vừa nói đó thì nhiều người tiêm vaccine xong thì được chứng nhận, thế nhưng mà chứng nhận bằng giấy chẳng hạn, rồi vứt đi lúc nào cũng không biết và không nhớ là thực sự ngày nào nữa. Thế chúng ta cũng cũng phải để ý đến cái việc là hiệu lực của cái gọi là hộ chiếu vaccine này nó là bao nhiêu. Bởi vì là thí dụ như bên Anh chẳng hạn thì cái hiệu lực theo như ông Nga được biết là 12 tháng, tức là ông Nga tiêm mũi cuối cùng vào tháng 7 năm ngoái chẳng hạn, thì tới tháng 7 năm sau thì cái QR code của ông Nga là nó expire, nó hết hạn và không thể dùng được nữa. Thế ở Việt Nam thì không hiểu là người ta sẽ cho cái hiệu lực bao nhiêu.
Theo cái thông báo chính thức ấy, thì cái hiệu lực của cái hộ chiếu vaccine này là 12 tháng. Tuy nhiên nó sẽ phụ thuộc vào là cái loại vaccine nào, công hiệu của các loại vaccine thì nó khác nhau và nó có cái thời hạn cũng khác nhau. Cho nên là nói chung á, là vào khoảng từ 4 cho tới 6 tháng. Thì như vậy có nghĩa là sau khi cấp cái hộ chiếu vaccine xong thì cái thời hạn để mà sử dụng không còn bao nhiêu cả. Nhưng mà ở đây nó có cái ý như thế này, tôi thấy nhiều người cũng nêu lên mà tôi thấy cũng rất là đáng để bàn. Có nghĩa là ở các nước đó, thì bây giờ người ta bắt đầu mở cửa, tôi lấy thí dụ như ở tại Úc đây đi, để vào Úc thì thật sự ra đó họ cũng không cần xem đến cái giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hay chưa. Và đối với các nước đó, khi mà họ mở cửa để cho du khách vào thì cái quan trọng nhất đó, là cái kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi lên máy bay. Đó, cái đó mới là cái quyết định là có được nhập cảnh hay không. Thế thì bây giờ lấy cái hộ chiếu vaccine thì để làm cái gì?
Dạ vâng, ở bên Anh thì hôm nay thấy là họ đã bãi bỏ gần như tất cả những cái quy định dính đến việc tiêm vaccine, cũng như là thậm chí về cái xét nghiệm PCR họ cũng không cần thiết nữa. Hiện giờ là mở cửa hoàn toàn, chỉ có người nào mà có nghi ngờ có triệu chứng là mắc COVID thì có thể test nhanh antigen thôi. Còn nói chung thì ở châu Âu hiện giờ rất thông thoáng cái việc đó. Việt Nam thì làm cái gì cũng chậm hơn một bước. Bởi vậy cho nên là bây giờ thì trong nước mới bắt đầu nhắc đến cái chuyện hộ chiếu vaccine, rồi chả biết bao giờ thì mới mở cửa một cách mạnh dạn như là ở phương Tây. Nhưng mà thôi thì sống ở đâu thì phải chấp nhận những cái luật lệ ở đó thôi. Chỉ có điều là nó dẫn đến một cái điều là Việt Nam bây giờ muốn mở cửa du lịch rồi có những cái mục tiêu rất là hoành tráng về việc thu hút du lịch nước ngoài đó, thì với những cái quy định vẫn còn khá chặt chẽ như thế về COVID thì ông Nga cũng không hiểu là họ sẽ thu hút du lịch bằng cách nào.
Nay sang một chuyện khác, nhân vật tên là Lê Dũng, còn gọi là Lê Dũng Vô Va, vừa rồi lãnh án 5 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Thì thỉnh thoảng chúng ta thấy là có những nhân vật Facebooker như thế này, và cũng đã lãnh những cái án với cái bản án cũng rất là mù mờ, tuyên truyền chống phá nhà nước hay như thế nào. Hồng Nga có biết gì nhiều về người này không?
Dạ vâng, ở Việt Nam thì có một số nhân vật gọi là tạm gọi là những người đấu tranh cho dân chủ, rồi đấu tranh nhân quyền vân vân. Thì ông Lê Dũng Vô Va này cũng là một trong những cái nhân vật đấu tranh như vậy. Thì trước đây thì Nga được biết rằng là ông ấy cũng có tham gia những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc chẳng hạn, nhân dịp Trung Quốc đặt giàn khoan ở Việt Nam, rồi những hành động gây hấn ở ngoài biển Đông thì ông ấy cũng xuống đường cùng với những người khác. Rồi vụ Formosa thì ông ấy cũng có tham gia biểu tình phản đối vân vân. Thế nhưng mà những cái hành động đó ấy thì nó chỉ là phụ thôi, còn cái chính mà người ta khép ông ấy vào cái tội chống phá nhà nước đó là bởi vì ông ấy có những cái hoạt động ở trên các phương tiện mạng xã hội, ví dụ như là Facebook hay là YouTube. Thì không biết là quý vị đã từng bao giờ truy cập vào cái trang Facebook của ông Lê Dũng Vova chưa? Nếu mà vào đấy thì trước đây khi mà ông ấy còn giữ cái trang đó ấy, thì là ông cập nhật rất là nhiều những cái thông tin, những gì xảy ra ở Việt Nam, rồi với một cái số bình luận từ cái góc nhìn của ông ấy thôi, chỉ trích những cái chính sách của chính phủ Việt Nam chẳng hạn, rồi chỉ trích Đảng Cộng sản, rồi ông ấy cũng có lập ra một cái kênh video riêng, rồi đăng tải những cái video nói về những gì đang xảy ra ở Việt Nam, tất nhiên là với cái con mắt chỉ trích đấy, thì những cái thông tin mà đưa ra thì có những cái thông tin quả thật là cũng không phải là chính xác lắm, thế nhưng nó là cái nhìn của một người phản biện lại những cái gì đã đang xảy ra trong xã hội Việt Nam. Thì ông ấy cũng có một lượng followers, những người mà theo dõi ông ấy rất là lớn, bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là cái đó là cái mà cơ quan an ninh của Việt Nam họ không muốn. Chính phủ Việt Nam thì hiện giờ họ đang có một cái chiến dịch là truy quét cũng như là trừng phạt những cái người mà tuyên truyền với cái nội dung chống phá nhà nước như vậy, và ông ấy chỉ là một trong những trường hợp như thế thôi ạ.
Như nãy đã hứa với quý vị, bây giờ mời quý vị về Mỹ Khê, Đà Nẵng ăn phở. Mới đây đó thì ở trên mạng xã hội có người chụp một cái tờ hóa đơn cho hai tô phở với giá là 590.000 đồng, tức là gần 600.000 đồng cho hai tô phở. Thì người ta mới vào đó bình luận là không hiểu cái đây có phải là cái dấu hiệu chặt chém hay không. Thì cái tiệm phở này có tên là The Noodle House ở trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà. Thì cái tiệm này cũng mới mở thôi, và nghe đâu là đã có chi nhánh hoặc là sắp mở chi nhánh ở các thành phố khác nữa. Thì Hồng Nga nghĩ thế nào? Tôi đọc cái tin này tôi hơi thắc mắc, bởi vì thật sự ra 300.000 đồng Việt Nam một tô phở thì cũng đâu có gọi là mắc lắm đâu. Nếu mà tính ra tiền Úc thì chỉ có khoảng 17 đô Úc thôi. Mặc dù là mắc hơn ở bên Úc rồi. Ở bên Úc này thì hiện tại một tô phở khoảng 14 đồng. Cũng có những tiệm, lấy dụ như phở An ở bang sao mà chắc là nhiều người đến Úc thì chắc đều nghe tiếng cái tiệm phở này, thì cũng 16-17 đô rồi, thì coi như là cũng bằng thôi. Thì không hiểu tại sao ở Việt Nam, tôi đoán là lúc này thì người ta cũng làm ăn có tiền hơn trước chứ nhỉ, thì 300 ngàn một tô phở.
Dạ, vâng, ông đang vừa mới nhẩm tính thì là 600 ngàn đồng Việt Nam, tức là tính sang tiền bảng Anh thì như vậy là 20 bảng Anh ạ, thì vị chi là 10 bảng Anh một tô phở. Thì ở bên Anh đó, ở London, ví dụ như là phở cây tre hay là phở Việt Hoa hay là cũng là từ 11 đến 14 bảng Anh một tô. Bởi vậy cho nên là giá thì nó cũng tương đương với cả giá ở bên Anh nữa. Thì đối với chúng ta, những người mà sống ở hải ngoại đó, thì nó không phải là một cái giá rất là cao. Thế nhưng mà thực ra thì ở Việt Nam, thí dụ như là gia đình của Nga hay là bố mẹ chẳng hạn đi ăn phở thì vẫn có cái giá ở Hà Nội chính thức là 45-50.000 đồng một bát phở. Như vậy thì nó cũng cao hơn cái mặt bằng trung bình rất là nhiều. Một cái giải thích của cái chủ cửa hàng Noodle House này, tức là họ nói rằng là cái tô phở mà ở trên cái hóa đơn mà anh Quốc Vinh vừa nhắc là phở gà đệ nhất Tràng An thì là nó rất là đặc biệt ở cái điểm là nó sử dụng cái gọi là chân gà đông tảo rút xương. Biết là các quý vị đã bao giờ được thử chứ không? Nga thì chưa bao giờ, nhưng mà được nghe tả thôi. Tức là một cái loại gà đặc biệt, cái giống gà đông tảo đó là họ nuôi chỉ để lấy hai cái chân thôi. Và từ cái chân đó, hai cái chân rất là to, rất là dày, nhiều mỡ, nhiều da. Rồi họ lấy hai cái chân đó rồi rút xương rồi thái lát để cho vào cái bát phở đó, thì nghe nó cũng khá là phức tạp và chắc là cũng đắt, bởi vì là nếu mà nuôi một con gà mà chỉ để lấy hai cái chân đấy thôi thì rõ ràng là nó phải đắt hơn gà bình thường rồi.
Thấy báo chí đăng đó thì bà chủ quán bà giải thích rằng là ngoài cái chân gà đông tảo mà Hồng Nga vừa mới nói thì còn có thịt đùi gà, cánh gà, rồi ngọc kê và tràng trứng non, rồi tim gan, cục nước cầm xương cho nên là cái giá nó phải cao hơn hẳn các loại phở thường. Nói chứ công bằng thì thực sự ra cái này là tùy khách thôi. Trên cái thực đơn đó thì người ta cũng ghi rõ ràng ở trong đấy, chứ không phải là đợi người ta ăn xong rồi ra mới nói là 300 ngàn, không phải. Ở trong cái thực đơn có ghi rõ, và tôi xem đó thì tôi thấy là cái tiệm phở này cũng bán nhiều loại giá khác nhau, từ 45.000 đồng Việt Nam, tức là khoảng chưa tới 3 đô Úc cũng có, lên đến là 155.000 đồng Việt Nam, tức là khoảng gần bằng 10 đô Úc thì cũng có. Thành thử ra là có nhiều sự lựa chọn. Thì nếu như mà ai cảm thấy muốn thử chân gà đông tảo thì phải móc 300.000 ra vậy thôi. Ơi, cảm ơn Hồng Nga rất là nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.